Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mà bên nội thì nhất định không cho mẹ về. Cổ nhớ lại cái cảnh mẹ cổ đứng ở ngoài đầu đường mà lại vào trong nhà đúng 100 lại rồi trở ra vào 3 lần như vậy, bà nội mới cho vô để dừng tang lễ của ba, của chồng mình. Sau khi tang lễ xong thì mẹ của cổ dẫn hai anh em đi về ở dưới ngoài. Nói đúng hơn tức là giao cho ngoài. Rồi người mẹ đi tìm niềm vui mới. Cho nên hai anh em lớn lên với cái sức mòn mỏi của ngoại, quê nghèo, đâu có làm cái gì sống được. Không làm gì nổi hết. Và người mẹ này biền biệt ra đi, không quay trở lại. Cho nên khi lớn lên, hai anh em phải làm thuê, làm mướn, nuôi lại ngoại. Người anh rất là hy sinh, đi làm để cho người em này đi học. Nhưng tới lúc cô này 14 tuổi thì không thể nào ở nhà được nữa, tại vì người anh vất vả cực khổ quá, thế là phải bỏ học, bước chân ra cuộc đời đi phụ quán, đi làm. Thì đùng một cái người mẹ quay trở lại, dẫn hai anh em đi về nhà mới ở. Thì người mẹ quay trở lại dẫn hai anh em đi về nhà ở nhà mới với một tình duyên mới của mẹ. Nhưng mà không hiểu vì sao ngày nào cũng bị đòn. Mẹ vui cũng bị đòn, mẹ buồn cũng bị đòn, mà trời nắng cũng bị đòn, trời mưa cũng bị đòn. Con gái lớn 14 tuổi như thế mà mẹ đánh là lột hết áo quần quăng ra đường trói lại. Cô này cô không biết tại sao cô khổ như thế, cho tới một lúc tới cô hết chịu nổi, cô phải bỏ nhà ra đi. Ra đi với cái nỗi lòng đầy những hận thù. Tại sao mẹ của mình lại ác độc với mình như vậy? Và dần dần cô hiểu vì sao ngày trước bà nội bắt mẹ phải lại 300 lại từ đầu ngõ vô nhà mới cho tới gần sát của ba mình. Rồi cô bươn chải, nghề gì cũng làm hết, miễn sao nuôi sống bản thân là về ở với ngoài. Và cuối cùng có một anh chàng kia ngỏ lời cầu hôn, cổ đồng ý ngay. Năm đó vừa 18 tuổi. Để tìm một chỗ nương tựa. Rồi tới khi cổ chuẩn bị sanh em bé, có con về nhà, thì mẹ rất là tốt, như là chuộc lại lỗi lầm, lo cho con gái của mình sanh lại. Nhưng một ngày, giống như mọi ngày, cô có một cái điều gì đó cảm thấy lòng không ổn. Đi chợ về và cô bắt gặp một cảnh tượng hãi hùng. Đó là mẹ cổ và chồng của cổ đang gần gũi với nhau. Sanh con mới được 2 tháng, lặng lẽ bồng đứa con ra khỏi nhà và lao vào cuộc đời với nỗi hận đời. Cô không tin rằng chuyện đó có thể xảy ra. Rồi đi làm mướn, buồn, đi bị xe đụng, gãy xương, chủ đuổi đi, gãy xương vai, không làm được. Thế là bồng đứa con nằm ở ngoài công viên để khóc chờ chết. Rồi đứa con nó lớn lên từ những nỗi nhọc nhằn như thế, và cổ trong lòng chỉ còn là một nỗi niềm oán hận. Tại sao cổ lại có mặt trong cuộc đời này để chịu đựng biết bao nhiêu nỗi đắng cay đoạn trường như thế? Cuối cùng cô phải bước chân vào con đường tăm tối mà không một người phụ nữ nào chấp nhận. Nhưng vì để nuôi con, rồi bị bắt. Bị bắt rồi ở tù. Nhưng mà tới khi vô trong ở tù đó, thì người ta xét hoàn cảnh thấy tội như vậy, người ta thả ra, người ta nói về ráng sống tốt hơn. Thì cổ xách bộ đồ đi ra đứng ở trước cổng nhà giam, không lẽ làm đơn xin ở tù trở lại. vì không có đường đi, không biết đi về đâu, không biết rồi phải làm gì. Vì cổ nghỉ ở trong tù chỉ có 3 ngày nhưng mà cổ bình yên đó. Cổ nghĩ lúc đó cuộc đời của cổ đã kết thúc, cho nên cổ chấp nhận với cuộc sống ở trong tù. Nhưng mà bây giờ tự nhiên người ta mở ra cho mình một tương lai đẹp, tức là thả trở về đời sống tự do. Nhưng cổ lại cảm thấy cổ không có con đường đi, cổ chính là người mất tự do vì không định hướng được. Xong quay trở lại, cố gắng bươn chải để nuôi đứa con. Đứa con học rất giỏi. Rồi người mẹ đó được đi nước ngoài theo kiểu đoàn tụ gia đình, vì người anh trai đã đi nước ngoài trước. Nhưng mà người mẹ, câu chuyện hay vậy không để ý, tự nhiên cái điện thoại reo cái phân tâm. Đúng là quý vị không thể nào đối cảnh vô tâm được. Bữa nay giảng chủ đề này là hợp lắm à. Thì người mẹ không chịu nổi sự khắc nghiệt của con dâu, mẹ chồng con dâu, cuối cùng là bà mẹ ra ở riêng ở bên Mỹ đó, là đi làm thuê, rồi mỗi tháng cứ gửi tiền về cho cô này. Cô này bao nhiêu cô cũng lấy, cô lấy để trả thù, trả thù cuộc đời này và trả thù người mẹ ác độc đó, chẳng kể chẳng rằng gì. Trong lòng cổ không có tha thứ gì hết. Cổ nói bây giờ cổ không làm gì, cổ chỉ ngồi cổ sống trên xương máu của mẹ cổ để cổ trả thù. Đứa con gái lớn lên rất ngoan, học lớp 10. Tự nhiên một bữa nọ cổ đi về thấy lá thư nó để lại là nó không đồng ý ở trong nhà này nữa, và nó bỏ học đi đâu không biết. Cổ đi tìm khắp nơi không được, và cổ đau khổ trong cuộc đời vì niềm vui còn lại chỉ có một đứa con. Dù cổ trải qua một quãng đời như thế rất là đau khổ, rất cắn răng dành hết những ngọt ngào cho đứa con. Và khi đứa con nó lớn lên, nó phát hiện ra được một quá khứ không đẹp của mẹ nó, nó bức xúc quá cho nên nó bỏ đi. Và cổ trở thành người phụ nữ một lần nữa bị đẩy ra khỏi cuộc đời này và đau khổ vô cùng. Cho nên viết thư xin hỏi thầy làm cách nào để cho cổ quên được quá khứ đi. Nếu mình là vị Phật tử này thì mình có đau buồn không? Tu thì tu, nhưng mà thật sự không ai chấp nhận được cái cảnh mẹ đối xử với mình như thế, đúng không? Đã có chồng muốn nương tựa vào chồng, lại thêm một lần nữa người chồng lại là người bất lương. Bao nhiêu đắng cay cuộc đời tạm khép lại, hai mẹ con tưởng đâu bình yên sống đơn sơ giữa xã hội đầy sự biến đổi này, rồi đứa con cũng là bỏ đi. Như vậy bây giờ mình nói bốn chữ đối cảnh vô tâm với vị Phật tử này được không? Được không thưa quý vị? Không thể. Vì sao? Vì mình đơn giản đó là hữu tình chúng sanh. Tức là mình sống bằng cái tình thức, bằng sự cảm nhận của yêu thương. Yêu thương có ngọt ngào, và chúng ta cũng cảm nhận được những nỗi đắng cay bẻ bàng của nhân thế. Chúng ta có khả năng phân biệt thì chúng ta nhận được hết vui buồn thành bại được mất của cuộc đời. Nhưng mà nếu như cô này cổ cứ ôm mãi mối hận của quá khứ thì đời sống của cổ mỗi một ngày nó sẽ lụi tàn dần trong những nỗi niềm cô đơn và quán hận, cũng không phải là giải pháp. Bây giờ quý vị hiến kế giúp thầy cái làm sao để cho cô này cô trở lại đời sống thường nhật. Tại vì cảnh này quý vị từng trải chứ thầy chưa trải. Thầy chưa bị phụ tình. Quý vị hiến kế giúp thầy coi bây giờ phải giải quyết làm thế nào. Vô chùa tu. Trời ơi. Vậy để thầy cho địa chỉ của thầy Chữ Hiền, để cho cổ viết thư, cổ gọi điện thăm thầy Chữ Hiền. Có gì nói quý vị rủ cổ, xúi cổ về chùa Phước Viên tu. Khó lắm. Vì bây giờ tâm trạng của người mẹ này là mặc cảm với quá khứ dơ bẩn của mình đối với đứa con mới lớn, đúng không? Tức là nỗi hận của người mẹ và của người chồng gác lại. Bây giờ niềm vui lớn nhất là từ đứa con, mà đứa con nó phát hiện ra cái quá khứ không đẹp của mẹ nó và nó viết thư để lại, và người mẹ này mặc cảm. Nó nói là té ra thời gian qua nó lớn lên bằng sự nhơ nhuốc của mẹ nó, nó không chấp nhận, nó thà là nó đi ăn xin. Đây là một dấu hỏi lớn cho người mẹ phải chọn lựa. Cổ viết thư, cổ nói nếu một tuần lễ nữa không có tin tức của đứa con là cổ tự tử chết. Trong lá thư đó thầy đọc, ai có thể tìm được đứa con cho người mẹ này? Nhưng mình biết được cái tâm của người mẹ này không phải là tìm lại đứa con, mà tìm lại vị trí của mình trong lòng của đứa con, phải không? Mình có thể làm tất cả mọi việc vì con thôi, nhưng mà bây giờ đứa con nó phủ nhận, thì đó là một cái nỗi khổ đau lớn nhất trong cuộc đời của những người này. Thầy mới trả lời vẫn không ngoài bốn chữ đối cảnh vô tâm. Thưa với đại chúng, thầy có kể lại một cái câu chuyện nàng Bharataka thời của Đức Phật, là một tiểu thơ con nhà danh gia vọng tộc, thế mà cuối cùng cô phải bỏ nhà ra đi với người yêu của mình do không đồng giai cấp. Người yêu của cô chính là anh chàng giúp việc, nhưng mà đối với cô anh chàng này là một người hùng, cho nên gia đình không đồng ý, hai người bỏ đi, đi tới một nơi xa xôi không còn ai biết, và họ sanh con. Sau khi sanh con xong, năm sau lại tiếp tục sanh một đứa nữa, nhưng mà tục lệ Ấn Độ là phải quay trở về nhà mẹ đẻ để sinh con. Và trên đường đi về để chuẩn bị sanh đứa con thứ hai, thì đêm đó mưa giông rất là lớn, thì cô này lại chuyển bụng sanh giữa rừng. Người chồng phải đi chặt nhánh cây, chặt lá để che một cái chòi để tránh mưa cho vợ. Thì anh chồng này trên đường đi chặt đó bị rắn độc cắn chết. Cô này ở đây chờ, chờ mãi không thấy chồng về, rồi tự sanh con, sanh xong rồi mưa tạnh rồi đi tìm, cuối cùng mới thấy xác chồng mình chết là do bị rắn cắn tím hết bên cạnh một đống cây. Cô đau khổ dẫn một đứa con mới đi lẩm đẩm và tay bồng một đứa con còn đỏ hỏn mà gục ở bên xác chồng vừa chết. Cô không còn đủ sức để đứng lên, chỉ có bươi lấy những cái lá cây phủ lên thân xác bạc mệnh của người chồng, và rồi bước đi với những bước chân vô định, đi mà không biết mình đang đi về đâu. Nỗi khổ đau nó thống hận lắm, nhưng mà mưa lớn nó chảy ngang một con suối, nước cuồn cuộn như thế, cô không biết làm sao phải băng qua, tại vì mới sanh con yếu sức. Cho nên cuối cùng là cô để cái đứa con lớn ở lại, và cô bồng đứa con nhỏ lội qua bên bờ bên kia trước. Thì cô bồng đứa con qua bên kia để đặt xuống rồi, cô nghĩ mệt lát cô mới quay trở lại để bồng đứa con lớn. Thì khi cô quay trở lại nửa con suối, thì lúc bây giờ cô nghe tiếng của kênh bu lại xé xác đứa con nhỏ ăn. Thì cô hoảng hốt cô mới quay trở lại để đuổi kênh để giành lấy đứa con mới sanh của mình. Thì lúc bây giờ đứa con lớn bên đây nó tưởng mẹ nó bỏ nó, cái nó chạy xuống dòng sông, thế là nước cuốn đi trong một khoảnh khắc, mất luôn cả hai đứa con, và cổ buông xuôi cho số phận, cho dòng nước cuốn đi. Cuối cùng cổ bị điên loạn, chỉ trong một đêm một ngày thôi chồng và con chết hết. Và trong cơn điên loạn cổ về, cổ đi ngang Trúc Lâm Tinh Xá, và lúc bây giờ được Đức Phật thuyết pháp giáo hóa, và cổ xuất gia tu tập và chứng quả A-la-hán trong một thời gian rất là ngắn. Đức Phật nói nước mắt của Bharataka, người phụ nữ đau khổ nhất trên đời này, nhiều hơn nước của bốn bể. Khi Đức Phật nói cho cô biết được tất cả những điều mà cổ đón nhận trong cuộc đời này là do nghiệp chướng cổ tạo từ trong quá khứ. Tại vì cổ là một tiểu thơ khuê môn bất xuất, chưa từng nói ai một lời gì khiến họ đau khổ, chưa từng làm một hành động gì cho người khác tổn thương, chưa từng nghĩ một cái điều gì khiến cho người khác phải thân bại danh liệt, chỉ vì muốn tròn giấc mơ với người yêu thôi. Mà tại sao cổ phải gánh lấy bao nhiêu điều đau khổ như thế? Và sau khi nghe Đức Phật nói rằng những gì mà cổ thọ nhận ngày hôm nay đều bắt nguồn từ trong quá khứ xa xôi của vô thủy kiếp, thầy chỉ kể lại câu chuyện đó thì cô này chắc chắn cô sẽ hiểu được những nỗi khổ đau của cổ là do đâu. Bây giờ cô trách mẹ cổ đâu có được, cổ trách chồng cũng đâu có được, bây giờ trách tiếp đứa con, rồi bắt đầu cổ sẽ trách lấy cuộc đời này không dành cho cổ một ánh ban mai, tất cả đều chỉ là u ám. Nếu nhìn đời như thế thì tự mình sẽ không rút chân ra khỏi. Trong cuộc đời đầy dâu bể mà mình nhận chân ra được dâu bể, lúc đó chúng ta tạm gọi là người giác ngộ. Chúng ta hiểu thấu được một lẽ thật của cuộc đời, đó là sự vô thường chi phối vạn vật hữu tình. Dép dưới giường, lên giường vội việc, sống ngày nay há biết ngày mai. Đây là một sự thật. Tại vì cô này cũng nghĩ cuộc đời của cổ còn lại là gắn liền với đứa con. Nếu bây giờ đứa con đột ngột bỏ ra đi như thế, cổ mất, cổ cảm thấy cổ mất. Nhưng mà cái mất này không phải là tới ngày hôm nay nó mới xảy ra, nó đã chi phối từ khi cổ biết khôn tới bây giờ. Cổ đã mất rất là nhiều mà cổ không nhận ra được cái điều đó. Cho nên bốn chữ đối cảnh vô tâm rất cần thiết trong hoàn cảnh này. Chúng ta thấy, chúng ta biết, chúng ta nghe và chúng ta cảm nhận được hết tất cả những dòng chảy vui buồn trong lòng của mình khi cảnh nó tác động tới. Chúng ta biết hết, nhưng đừng để những dòng chảy của tâm thức hướng về vui buồn thành bại nó kéo mình đi, đó được gọi là vô tâm. Cảnh vật nó xảy ra là nó xảy ra liên tục, vì nó được kết nối từ ba thời quá khứ dẫn đến hiện tại và đưa tới tương lai, chúng ta không thể tách rời được. Mà chúng ta thấy cảnh khổ là mình cứ trách, cứ móc rồi cứ thế này thế kia, thì như vậy đó không phải là giải pháp để giúp cho chúng ta bình yên. Bây giờ cô này cô ngồi cô khóc hay cô tự tử chết, nghiệp đó kết thúc không? Chắc chắn là không. Và cô sẽ tiếp tục một đời sống mới trôi chảy theo nghiệp chướng. Nói theo kinh tức là nghiệp dẫn, tức là nghiệp nó sẽ dẫn cô tái sanh tới những cảnh giới mới và những cuộc sống mới được tiếp nối từ những cuộc sống hôm nay. Mình là bị nghiệp lực nó dẫn mình đi để chúng ta thọ sanh, chứ ai muốn mình nghèo không? Nhưng mà tự nhiên sanh ra nó cũng nghèo. Ai muốn mình đen đúa xấu xí sức môi không? Không, nhưng mà sanh ra vẫn bị. Cái đó là do cái nghiệp lực nó dẫn mình đi. Ngoại trừ các vị Bồ Tát hoặc là các Đức Phật phát nguyện lớn độ sanh thì cái đó gọi là nguyện lực, tức là sức mạnh của nguyện lực, của cái tâm nguyện, của thệ nguyện. Cho nên các ngài đi tới cảnh giới nào cũng ung dung tự tại. Còn mình là đi tới đâu là mình dính tới đó, phải không? Mình đi chỗ nào là mình dướng chỗ đó hết rồi. Đó, mấy cô là biết nè, nó đi ngang cái sạp giải thì có đi được không? Cũng vô à, sạp áo quần, sạp son phấn, chỗ làm móng tay, làm tóc vậy, cứ sàn qua sàn lại ghé vô. Còn mấy anh sàn tới sàn lui cũng vô quán cà phê coi quên cúp, phải không? Cái đó là cái nghiệp nó dẫn mình đi, chúng ta không có khả năng bứt phá ra khỏi sự cuốn hút của nó. Nhưng các vị Bồ Tát là phát nguyện để đi, cho nên các ngài theo tâm nguyện mà đến đó, xong công việc các ngài lặng lẽ ra đi để đến cái nơi khác bằng tâm nguyện đã tiếp tục. Cái đó gọi là nguyện lực. Cho nên trường hợp của cô này là phải đối cảnh vô tâm thôi, tức là cổ đã buồn, đã vui, đã biết thấy hết rồi, được mất cổ đã chứng kiến hết rồi, nhưng mà cổ làm sao để tâm của cổ có thể bình yên được giữa bao đổi thay của cuộc đời thì cần phải có sự vô tâm. Vô tâm đấy không phải là vô tình, không phải trơ như gỗ đá, mà là không để cho nó chi phối. Đơn giản ví dụ như bình hoa này, quý vị thấy đẹp không? Hết, thấy đẹp là xong rồi. Cái đằng này mà ngồi rảnh, đây là hoa ly, đây là hoa hồng, đây là hoa lan, đây hoa cúc. Bây giờ thầy nó khỏi, tôi nói bông này là bông 10 giờ, được không? Được không? Được, mắc mới gì hai thầy trò ngồi gây lộn nhau. Cái này không phải là bông 10 giờ, phải không? Bây giờ cái này phải cây cột không? Phải cây cột không? Bây giờ thầy không nói cây cột, thầy nói cái này là cái bàn. Được không? Mắc mới gì không được. Bây giờ thầy hỏi là cái cây cột này nó có biết nó là cây cột không? Có biết không? Vậy gì? Tại sao thầy trò mình gây gỗ nhau? Phải là cây cột mới được. Tự mình đặt ra cái cây nó đứng lên cao cao đỡ cái nhà là cây cột. Lần đầu tiên chúng ta đặt nó là cây cột. Chứ nó có biết nó cây cột không? Không, do mình đặt ra. Rồi bắt đầu mình dính vào cái cây cột đó. Cho nên nó là cây cột. Mày có chết cũng là cây cột. Phải không? Khổ đau phát sinh từ đó. Chứ nó đâu có biết cái bình bông này nó có biết nó là bình bông gì không? Nó có biết nó là bông ly, bông cúc, bông hồng không? Không bao giờ biết. Do chúng ta đặt ra, đặt ra đây là bông ly để chúng ta phân biệt với bông hồng, để phân biệt với bông lan. Chứ bản thân nó chưa có cái tên ly, lan, cúc, hồng gì chứ. Do mình đặt ra hết toàn bộ. Đó gọi là chư pháp tùng duyên sinh. Tức là do duyên nó sinh ra thôi, là tự mình đặt ra. Chứ bản thân nó không hề có cái gì hết. Theo duy thức học gọi đó là thức biến, tức là do tâm thức của mình mà biến ra. Nó tự mình đặt nó bình bông. Chứ bây giờ thầy nói cái này không phải bình bông, cái này là cái nồi cơm, được không? Được, cái mắc mớ gì. Bữa hôm có một cái chị Phật tử đó, chị đi qua bên Mỹ từ nhỏ, từ lúc mới có 12 tuổi, bây giờ là chị 40 mấy tuổi chị về. Tới chùa thầy, ở trước chùa thầy có một cây điều á. Chị nói, trời ơi, cái này cái hoa lài đẹp quá. Thầy nói cái bà này bà giống bệnh quá, tự nhiên cây điều bà nói cây hoa lài. Nhưng mà nó thành cây hoa lài được không? Vì trong tư tưởng của chị nó là hoa lài, trong tâm thức của chị nó là hoa lài thì nó thành hoa lài. Chứ nó có là cái gì đâu. Trong bụng này nó trời ơi, bà này bà bị bệnh rồi. Cái điều lộn hộn nó to vậy mà nó cây hoa lài. Quý vị cứ bình lặng mà suy nghiệm về vấn đề này. Tất cả những gì chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta cảm nhận được, cái đó đạo Phật gọi là pháp. Pháp đó nó vô tướng. Vô tướng không phải là không phải không có hình tướng, mà là nó không có thực tướng. Tức là nó không có hiện trạng thật. Cái tướng đó tướng không có thật. Nó cũng không bền, không chắc. Nói bây giờ mình kêu nó cây cột, cái lát chặt xuống ra bếp nó kêu bằng cây gì? Đúng rồi. Rồi sau khi mà nấu cơm cho mình ăn xong kêu nó thành cái gì? Trò. Đó, cho nên đâu phải là cây cột đâu. Vậy mà ngồi ở đây thầy trò rảnh với nhau cãi. Tôi nói cây cột mà ông cãi cái này là cái bàn, đâu có được. Chúng ta bị kẹt. Chúng ta nhìn vào cảnh, chúng ta chấp. Đặt cho nó cái tên. Cái tên nó gọi là giả hợp, giả danh thôi. Cái tên nó tự đặt ra, mình cũng vậy thôi. Đâu có ai đặt cho mình là cái tên Thích Thiện Thuận đâu, phải không? Khi mới ra mình đâu có biết. Nhưng mà tại vì mình đẻ ra cha mẹ đặt cái tên, rồi vô chùa thầy mình đặt cho mình, vậy mà bây giờ đụng tới Thích Thiện Thuận là chết đi. Chúng ta khổ chính ở chỗ này. Tâm lý của mình là mình hay vướng vào những cái chuyện nghe và nhìn. Đó, mình mà nghe người ta xính xính ta bàn cái nghe coi nói gì. Nó mà thoáng tới tên mình là mình để ý kỹ lắm, phải không? Coi có nói gì. Trời mà nói mình hiền làm dễ thương, mà nó nhỏ này đạo đức ghê ha. Mà nói cái bà đó bao nhiêu chuyện nhất cái chùa Phước Duyên đó, lập tức mình trợn lên con ai, phải không? Thế nào tao cũng dạy cho mình một bài học. Dính tới cái tên của mình nó là như vậy. Vì sao? Vì mình âm thầm mình chấp nhận cái tên đó là mình, cho nên bản ngã phát sinh từ pháp tướng. Tức là các tướng của pháp hiện ra bên ngoài. Chúng ta đặt cái suy nghĩ của mình lên đó và phân biệt ra cái này của mình, cái kia không phải của mình, cái này tốt, cái kia không tốt. Nơi đó có sự phân biệt, có nghĩa là có ngã và có pháp. Mà hễ có ngã và có pháp thì năng và sở đối đãi với nhau, bỉ và thử nó lại công kích với nhau. Người mà có sự đối đãi đó là người sống trong vô minh. Phiền não nó phát sinh ra liền. Đối cảnh vô tâm chính là như thế. Chúng ta thấy hết đây là bình bông, kết thúc thôi, khỏi có phân biệt bông này là bông gì, rồi ai cắm, cái bà đó có học trường lớp không mà bà cắm như thế này đó. Rồi thậm chí mình còn biết bà đó là con cái của ai, mấy tuổi nữa, rảnh không, quá rảnh. Mà rảnh cái kiểu đó là phiền não là chắc rồi.